7. Nhìn bằng đôi mắt mới, nghe bằng đôi tai mới. Chúng tôi bắt đầu buổi gặp lần sau bằng một câu hỏi khiến tôi trăn trở ngay từ đầu trong những cuộc trò chuyện với Joseph. Căn cứ vào những vấn đề mà tính ưa chỉ trích đã ném vào con đường của chúng ta thì... Ông giơ tay lên, ngăn tôi nói tiếp và trả lời. Không ai trong chúng ta có thể tránh không chỉ trích hết lần này đến lần khác, bởi vì chúng ta chỉ là người bình thường. Ông mỉm cười bí ẩn và nói thêm. Nhưng anh có thể giải phóng bản thân khỏi vị trí người chỉ trích bằng cách chấp nhận nó là một phần của anh. Tư duy chỉ trích không phải là vấn đề. Chính mối liên kết giữa chúng ta với nó mới là điều làm nên mọi sự khác biệt. Công thức rất đơn giản. Chỉ trích, chuyển hướng tư duy, tìm hiểu. Nhưng không ai có thể sử dụng công thức này mà không bắt đầu bằng sự chấp nhận. Hả? Thật là vô lý. Làm sao tôi có thể thoát khỏi một cái gì đó nếu cái đó là một phần của bản thân tôi? Joseph trả lời. Nghe có vẻ như một nghịch lý, đúng không? Nhưng có thể được. Chấp nhận tính ưa chỉ trích sẽ tạo ra tiền đề để có thể thay đổi thực sự. Nhưng đó có thể là một nhiệm vụ đầy thách thức, đặc biệt nếu tính ưa chỉ trích thì thầm quá nhiều vào tai anh. Alexa có kể cho anh nghe về bước đột phá của Stan chồng bà ấy không? Bà ấy có nhắc đến, theo tôi hiểu thì ông đã giúp ông ấy kiếm rất nhiều tiền. Ông ấy rất tự hào về chuyện này. Stan đã dùng những công cụ của phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi để giành được một vị trí ở đại sảnh danh vọng của tôi. Chắc Alexa cũng đã kể với anh rằng ông ấy làm việc trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Chấp nhận tính ưa chỉ trích của chính mình hóa ra đã đem đến cho ông ấy rất nhiều lợi nhuận. Vài năm trước, Stan là một người rất hay chỉ trích. Ông ấy không cho là mình hay chỉ trích, nhưng nhiều người xung quanh thì nghĩ thế. Nếu Stan cãi nhau với một người hoặc nghe thấy những chuyện ngồi lê đôi mắt không hay về ai đó, ông ấy sẽ cho người đó vào danh sách đen. Stan sẽ nói với anh rằng ông ấy rất tin vào các phán đoán và quan điểm bản thân. Ông ấy đã bỏ qua nhiều cơ hội kinh doanh chỉ vì những tin đồn hay chuyện ngồi lê đôi mắt tầm phào, vì Stan coi đó là một cách giảm thiểu rủi ro. Một lần, ông ấy đầu tư rất lớn vào một công ty mới thành lập và đầy triển vọng. Khoảng một năm sau đó, công ty này thuê tổng giám đốc là người trước đây làm việc cho một công ty mà công ty này từng vướng vào một vụ bê bối tài chính lớn. Mặc dù tổng giám đốc mới không có bất kỳ hành động sai trái nào, nhưng Stan khăng khăng cho rằng không có lửa làm sao có khói. Ông ấy chuẩn bị thoái vốn khỏi công ty, nhưng gặp phải rất nhiều rắc rối quanh toàn bộ việc này. Trừ vị tổng giám đốc nọ, Stan đều hài lòng với mọi việc khác mà công ty này làm. Vào thời gian đó, chúng tôi có lần ăn tối với vợ chồng họ. Chúng tôi thảo luận về tư duy chỉ trích, tìm hiểu, và Alexa khuyến khích chồng mình sử dụng các câu hỏi chuyển hướng để đánh giá quyết định đầu tư của ông ấy. Bà gợi ý Stan dùng quy trình lựa chọn ABCC cho vấn đề này. Đây là một công cụ mà tôi hứa sẽ cung cấp cho anh. Stan đồng ý thử, và ông ấy sửng sốt với những khác biệt to lớn mà nó đem lại. Quy trình này hoạt động như sau. A, viết tắt của Aware, nhận thức. Mình có đang chỉ trích không? Stan cười to trước câu hỏi này, nhưng sau khi nghe chúng tôi mô tả đặc điểm của một người ưa chỉ trích, thật không ngờ ông ấy thừa nhận rằng rất nhiều đặc điểm trong số đó đúng với ông ta. Phản ứng của ông ấy làm chúng tôi rất ngạc nhiên. Ưa chỉ trích là sở trường của tôi mà. Tất cả chúng tôi đều cười và biết rằng ông ấy bắt đầu nhìn nhận hành vi của mình một cách trung thực hơn. B. Viết tắt của từ breathe, hít thở. Mình có cần dừng lại, lùi lại và nhìn nhận tình hình một cách khách quan hơn không? Stan mỉm cười trước câu hỏi này, hít một hơi thật sâu, ngừng lại và nhanh chóng thừa nhận rằng ông ấy không hề khách quan, đặc biệt vì quyết định của ông liên quan đến số tiền rất lớn. Ông ấy thực sự nghi ngờ vì tổng giám đốc mới, mặc dù chưa một lần nói chuyện với ông ta. C. Viết tắt của curiosity, tò mò. Điều gì đang xảy ra? Đâu là sự thật? Chúng tôi hỏi Stan liệu ông ấy có làm bất kỳ điều gì để thu thập thông tin khách quan hay không? Ông ấy có làm mọi việc cần thiết để đánh giá một cách có trách nhiệm hay không? Stan nhận ra rằng ông ấy chưa bao giờ hết chán ghét mỗi khi nghe được điều gì về vị tổng giám đốc mới. Nhưng còn sự thật? Không, ông ấy không có một sự thật nào trong tay. C tiếp theo, viết tắt của từ choose, lựa chọn. Lựa chọn của tôi là gì? Về việc này, Stan tự nhận ra rằng ông ấy không có tất cả những thông tin cần thiết để đưa ra được một sự lựa chọn khôn ngoan. Vì khoản tiền rất lớn, Stan quyết định tìm hiểu. Một tháng sau, ông ấy gọi cho tôi chỉ để nói rằng ông ấy đã kiểm tra và thấy tổng giám đốc mới là người tốt. Rốt cuộc, Stan thôi không rút tiền về. Công ty cổ phần hóa 2 năm sau đó và ông ấy thu được một số tiền lớn. Toàn bộ sự việc này khiến Stan suy nghĩ và thức tỉnh. Sau khi nhận thấy tư duy chỉ trích gây tổn thất tiền bạc đến mức nào, Stan cho tôi biết ông dùng quy trình ABCC mọi lúc, thậm chí ông còn nói đùa đã in những câu hỏi này vào trong óc. Nhưng điều ấy sẽ không xảy ra nếu Stan không thể chấp nhận và quan sát phần hai chỉ trích trong con người mình. Sử dụng quy trình ABCC bắt đầu bằng việc nhận thức và chấp nhận, rồi xây dựng dựa trên nền tảng đó. Ông ấy hiển nhiên đã gặt hái được thành quả. Nếu hôm nay anh gặp Stan, anh vẫn thấy ông ấy cố chấp và ưa chỉ trích. Ông ấy biết rất rõ tính cách này của bản thân và chấp nhận nó. Nhưng giờ thì ông ấy không cho phép nó làm bờ mắt khi đưa ra quyết định. Thậm chí Stan còn có thể hài hước về tính ưa chỉ trích của chính mình nữa. Câu chuyện tuyệt vời, tôi nói thế. Và ý tôi đúng là thế thiệt. Tôi đã thấy công thức ABCC này trong cuốn sách Joseph đưa và đã ghi chú mấy dòng vào đó. Joseph nhắc, anh hãy suy nghĩ về việc Stan kiếm tiền và về việc vợ tôi giảm cân thành công. Nếu họ lãng phí thời gian vào việc chỉ trích, tính ưa chỉ trích của họ, thì có lẽ họ đã không có được những thay đổi như mong muốn. Nghe có vẻ rất tuyệt, thực sự là tuyệt, nhưng có một điều khiến tôi băn khoăn. Tư duy tìm hiểu nghe có vẻ mềm yếu, mà người lãnh đạo thì phải mạnh mẽ và quyết đoán. Người lãnh đạo phải hành động cứng rắn, ra những mệnh lệnh cứng rắn, trở thành người có tư duy tìm hiểu có thể giúp gì được cho tôi trong việc này. Joseph trả miếng. Thế Alexa thì sao? Bà ấy xử lý thế nào với những mệnh lệnh cứng rắn? Làm những việc cần làm. Tôi phản ứng nhanh chóng, nghĩ lại những quyết định khó khăn của bà mà ngay bản thân tôi cũng không mong phải đối mặt. Bà có thể rắn như đá trong những trường hợp cần thiết. Tuy thế tôi vẫn cảm thấy kính trọng, kể cả khi bà thử thách tôi. Joseph nói tiếp. Có sự khác biệt lớn giữa sự cứng rắn của tư duy tìm hiểu và sự cứng rắn của tư duy chỉ trích. Ở cả hai vị trí, anh đều có thể hoàn thành công việc. Tuy nhiên, một người lãnh đạo theo tư duy tìm hiểu thể hiện một sự cứng rắn khiến cho người khác phải tôn trọng mình và trung thành với mình nữa, đồng thời xây dựng được tinh thần hợp tác và dám chấp nhận rủi ro trong công việc. Còn người lãnh đạo theo tư duy chỉ trích tạo ra sự sợ hãi, nghi ngờ và xung đột quanh mình. Có phải ông ấy đang nói đến kiểu lãnh đạo của tôi và tập thể ác mộng của tôi không? Gạt bỏ suy nghĩ đó, tôi kéo Joseph vào một cuộc đối thoại mới về tư duy tìm hiểu. Không phải tư duy tìm hiểu sẽ làm mọi thứ trì trệ hơn chứ? Công việc rất áp lực và các thời hạn tiếp nối nhau. Đôi khi tôi choáng váng vì số lượng và áp lực thời gian của những việc cần làm. Nếu lúc nào tôi cũng phải là người có tư duy tìm hiểu, không phải tôi sẽ làm mãi không hết việc chứ? Ý tôi là tôi sẽ không tụt hậu so với trước kia. Joseph trả lời tôi như đang tự nói với mình. Khi phải làm gấp một việc, bao nhiêu lần anh phạm sai lầm, đổ lỗi cho chính mình và người khác, rồi sau đó phải làm lại, việc đó tốn thêm bao nhiêu thời gian. Trong những lúc vội vàng, bao nhiêu lần anh đã thiếu kiên nhẫn hoặc thiếu lịch sự đối với người khác, để rồi nhận thấy họ không còn muốn nói chuyện với anh sau đó. Khi đối xử với mọi người theo kiểu đó, anh nhận được kết quả như thế nào về những mất mát và thời gian và lòng trung thành của người khác là bao nhiêu? Tôi chỉ im lặng nhìn ông. Joseph trả lời như thể ông ở bên cạnh tôi trong văn phòng 8 giờ làm việc một ngày và suốt 5 ngày một tuần. Ông nói thêm đó là những gì sẽ xảy ra nếu để tư duy chỉ trích thao túng trong công việc. Mặt khác, tôi đã nhiều lần nghe thấy những người có tên trong đại sảnh danh vọng của tôi nói rằng tư duy tìm hiểu giúp họ tiết kiệm thời gian và làm việc năng suất hơn. Tôi lên tiếng, thiệt là ấn tượng, cứ như thể cuộc đời sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều nếu tất cả chúng ta chỉ cần nhận ra và chấp nhận tính ưa chỉ trích trong bản thân mình, chuyển hướng sang tư duy tìm hiểu, rồi luôn suy nghĩ bằng lối tư duy đó. Không đúng thế sao? Đó là một trong những mục tiêu tối thượng của phương pháp tư duy bằng cách đặt câu hỏi. Tưởng tượng xem công việc sẽ như thế nào nếu mọi người luôn luôn làm được như thế. Bạn sẽ có văn hóa tìm hiểu, thậm chí có thể gọi công ty của mình là một tổ chức có tư duy tìm hiểu. Còn tập thể của anh thì sao hả Ben? Anh đã phàn nàn về họ quá nhiều. Họ thường tư duy theo kiểu chỉ trích hay kiểu tìm hiểu. Vì là người lãnh đạo, kết quả công việc của anh chỉ tốt hơn nếu kết quả của họ cũng thế. Ông ngừng một lát rồi nói thêm, hãy coi tất cả những gì chúng ta vừa thảo luận là một sự luyện tập, anh phải chú ý tới nó mỗi ngày. Đôi khi mỗi giờ hoặc trong từng giây từng phút, anh sẽ nhanh chóng nhìn bằng đôi mắt mới và nghe bằng đôi tai mới. Ông liếc vào đồng hồ, chúng ta đã nói chuyện một lúc lâu rồi, bây giờ chúng ta có thể nghỉ giải lao một lát rồi tiếp tục hoặc là để lần sau tùy anh đấy. Tôi cảm thấy khó lựa chọn, tôi cần thời gian để tiêu hóa được những gì vừa khám phá, nhưng sự thật là tôi thiết tha muốn được nghe tiếp những gì ông sắp nói. Tôi biết nó sẽ giúp tôi trong những cuộc trò chuyện sắp tới giữa tôi với Charles và với cả Grace, vợ tôi. Tôi ngập ngừng giây lát rồi quyết định. Được, chúng ta nói tiếp đi. Tập thể tìm hiểu và tập thể chỉ trích. Trong lúc giải lao, tôi bắt đầu nhớ về thời kỳ mình làm việc ở KB Corp. Nó rất khác với những gì tôi đang trải qua ở Qtech. Khi so sánh hai trải nghiệm, tôi thấy rõ ràng ở KB Corp tôi chủ yếu tư duy theo kiểu tìm hiểu. Vì là một kỹ sư nghiên cứu nên hầu hết thời gian tôi làm việc một mình. Sau đó báo cáo kết quả nghiên cứu với tập thể, lắng nghe và trả lời những câu hỏi của họ. Do vậy thật dễ dàng để tôi thường xuyên tư duy theo kiểu tìm hiểu. Ngược lại ở Qtech, rõ ràng tôi có tư duy chỉ trích nhiều hơn mình dám thừa nhận. Nhìn đâu tôi cũng thấy có gì đó không ổn hoặc ai đó không làm những việc mà đáng ra họ phải làm. Đặc biệt trong tập thể tôi phụ trách, làm thế nào để tôi có thể tránh sa vào chỉ trích? Khi chúng tôi tiếp tục trò chuyện hôm đó, tôi đã ngập ngừng chia sẻ với ông rằng tôi không chắc rồi mình sẽ đi đến đâu từ xuất phát điểm của tôi. Joseph trả lời. Tôi nghĩ rằng cách trả lời tốt nhất là kể một câu chuyện. Có lẽ anh đã từng nghe nói về nhà thần thoại học Joseph Campbell. Ông ấy nổi tiếng vì ứng với mọi tình huống, ông ấy đều có một câu chuyện thích hợp. Câu chuyện này tôi được nghe nhiều năm trước đây. Một người nông dân đang làm việc trên cánh đồng, thì cày của anh ta vướng vào một vật gì đó không thể di chuyển được. Tất nhiên, phản ứng đầu tiên của anh ta là sa vào chỉ trích. Anh ta vừa chửi rủa vừa đào đất xung quanh để lôi lưỡi cày ra. Anh ta rất ngạc nhiên khi thấy lưỡi cày mắc vào một chiếc vòng sắt chôn sâu trong đất. Sau khi gỡ được lưỡi cày, người nông dân thấy tò mò và kéo chiếc vòng lên. Hóa ra đó là nắp của một cái rương cổ. Trong rương đầy vàng và đá quý lấp lánh dưới ánh mặt trời. Câu chuyện này nhắc chúng ta rằng, thường thì sau khi đương đầu với những trở ngại khắc nghiệt nhất, chúng ta sẽ tìm thấy nguồn sức mạnh và khả năng lớn lao nhất. Nhưng đôi khi chúng ta phải đào sâu để tìm được chúng. Camel đã kết luận về câu chuyện này như sau. Kho báu của bạn nằm ở chính nơi bạn bị vấp. Đã bao giờ anh tự hỏi mình? Mình có thể tìm ra được cái gì có giá trị ở đây? Rất hay, nhưng tôi vẫn chưa hiểu toàn bộ câu chuyện này có ích gì cho tôi. Kho báu của tôi ở đâu trong cái mớ hỗn độn này? Joseph dễ dàng tiếp nhận thách thức tôi đưa ra. Đào sâu thêm tí nữa xem nào. Đầu tiên, hãy xem những câu hỏi của anh tác động như thế nào đến những người xung quanh. Ông ngồi thụt vào ghế và hít một hơi sâu rồi tiếp. Chúng ta hãy xem những người trong nhóm của anh nhé. Anh có hay ở vị trí người chỉ trích khi anh gặp họ không? Nói thật là tôi như vậy trong mọi cuộc họp gần đây. Anh nói sao về cách anh giao tiếp với họ? Giao tiếp à? Thật là buồn cười. Tôi đã kể cho ông nghe các cuộc họp chúng tôi diễn ra tệ hại như thế nào rồi đó. Khi tôi triệu tập họp, mọi người không có gì nhiều để đề xuất. Họ chỉ ngồi y ra đó đợi tôi bảo họ cần làm gì. Đến khi tôi nói thì Charles đưa ra những câu hỏi vô tận để gây khó khăn cho tôi. Cho dù tôi nói cái gì, hắn ta cũng hỏi mọi thứ về cái đó cả. Vậy coi như anh đang là người nông dân trong câu chuyện của Campbell. Khi ở cùng với tập thể của mình, anh chửi rủa việc cái cày bị vướng hay tò mò đi tìm cánh cửa kho báu. Anh tìm người để đều lỗi hay là tìm giải pháp. Anh tự hỏi những câu hỏi như làm sao tôi có thể chứng minh cho họ thấy tôi có câu trả lời đúng. Hay anh hỏi làm cách nào để chúng ta có thể cùng nhau hoàn thành công việc. Tôi không biết rõ mình đã làm gì, nhưng tôi biết nó không giống với những gì Joseph gợi ý. Tôi nghĩ chỗ này ông phải gợi ý cho tôi. Được rồi, anh đã từng họp cùng Alexa, bà ấy điều khiển các cuộc họp như thế nào? Bà ấy nói và làm những gì? Những cuộc họp đó tác động đến anh như thế nào? Tôi luôn trông đợi các cuộc họp của Alexa, chúng luôn luôn sôi nổi. Tôi đưa ra được nhiều ý tưởng mới và muốn mau chóng quay lại văn phòng để bắt tay thực hiện. Nhưng tôi chưa bao giờ hiểu được bà ấy đã làm gì để tạo ra sự phấn khích đó. Giây phút thốt ra những lời đó, tôi đột nhiên bừng tỉnh, tôi nói. Bà ấy đặt câu hỏi, cuộc họp toàn là các câu hỏi, nhưng không phải là kiểu câu hỏi chất vấn. Bà thực sự đã khơi gợi tính tò mò của mọi người. Những câu hỏi của bà thúc đẩy đôi khi truyền cảm hứng cho chúng tôi. Joseph ngã người xuống ghế, rồi lại vươn lên về phía trước đầy phấn khích. Những câu hỏi của bà ấy khiến anh muốn đóng góp hết sức mình. Bà ấy đã truyền cảm hứng khiến mọi người từ bỏ tư duy chỉ trích và làm việc bằng tư duy tìm hiểu. Bà ấy thích nói câu, tư duy tìm hiểu, sinh ra tư duy tìm hiểu. Tư duy chỉ trích, sinh ra tư duy chỉ trích. Thậm chí anh có thể gọi Alexa là một người lãnh đạo có tư duy tìm hiểu. Ngừng một lát, Joseph nói tiếp, anh nghĩ những câu hỏi của bà ấy khác những câu hỏi của anh như thế nào?
Tôi phản ứng yếu ớt. Bà ấy có phong cách của bà ấy, tôi có phong cách của tôi.
Anh có đặt câu hỏi không?
Chắc chắn rồi. Tôi hỏi mọi người đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành được những gì kể từ cuộc họp trước đó. Gần đây tôi hay hỏi câu này.
Khi họ trả lời, anh lắng nghe thế nào? Anh phản ứng ra sao?
Thì tùy hoàn cảnh. Nếu câu trả lời tốt, có lẽ tôi ghi chép lại. Nhưng về sau này, tôi thường để giấy trắng sau các cuộc họp.
Hãy mô tả kinh nghiệm lắng nghe của anh nào.
Điều này không khó, tôi liền trả lời. Tôi thường khá bực bội và thiếu kiên nhẫn, nhất là khi câu trả lời của người nào đó không gắn liền với việc giải quyết vấn đề, hoặc có vẻ họ không bám sát kế hoạch. Tôi có ấn tượng là không ai thực sự quan tâm đến công việc cả.
Thế trong những tình huống vậy, thái độ của anh đối với đồng nghiệp thế nào? Anh từng có tư duy chỉ trích hay tư duy tìm hiểu?
Thì tất nhiên là chỉ trích rồi, nhưng không ai đóng góp được cái gì, giá như họ.
Joseph giơ tay lên, ồ, ngừng lại bạn của tôi. Khi ngồi với nhóm của mình, có vẻ như anh nghe với những câu hỏi đầy chỉ trích đại loại như không biết họ có làm hỏng việc nữa không? Họ đang sắp làm cho mình thất vọng như thế nào đây?
Đúng đấy, câu hỏi của tôi tự tự như thế đấy. Dựa vào kinh nghiệm làm việc với họ, tôi còn có thể hỏi cái gì khác được đấy chứ?
Tôi ngừng lại đột ngột. Tôi vừa vấp ngón chân vào cái vòng sắt trong câu chuyện ông kể phải không?
Đúng rồi, anh quan sát tốt đấy. Và giống như người nông dân đó, phản ứng đầu tiên của anh là chỉ trích. Chuyện đó thì cũng tự nhiên thôi. Bây giờ anh phải làm cái việc người nông dân làm sau đó. Hãy tò mò đi và tự hỏi, cái gì đang xảy ra ở đây? Hãy nghĩ đến nhóm của mình và lần này nghĩ theo hướng tìm hiểu đi.
Nghĩ theo hướng tìm hiểu với họ hả?
Ông có đùa không?
Hơn nữa, tôi làm việc đó như thế nào đây?
Trước hết, anh hãy bắt đầu suy nghĩ theo hướng tìm hiểu trước khi gặp mọi người. Cố gắng hỏi những câu Alexa thường dùng như, mình đánh giá cao họ ở điểm nào? Sở trường mỗi người trong nhóm là gì? Mình có thể làm gì để cộng tác với họ sao cho hiệu quả nhất? Làm thế nào để chúng ta cùng suy nghĩ theo hướng tìm hiểu?
Tôi đánh cược là anh sẽ nhận thấy những câu hỏi tìm hiểu làm thay đổi mọi thứ trong cuộc họp như thế nào. Những câu hỏi của Alexa tạo ra một môi trường đầy tư duy tìm hiểu. Chúng khiến cho mọi người, kể cả anh, lắng nghe một cách kiên nhẫn và cẩn thận hơn. Với những câu hỏi tìm hiểu, chúng ta lắng nghe để hiểu người khác, thay vì để tìm ra ai sai ai đúng. Nhờ đó khơi dậy đam mê tìm hiểu, tâm lý sẵn sàng chấp nhận rủi ro và tham gia hết mình, kể cả khi họ đang phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt.
Tôi cãi. Chính những thử thách khắc nghiệt đó đã đưa tôi vào rắc rối. Chúng tôi gặp một số vấn đề nghiêm trọng và không ai sẵn sàng đưa ra ý kiến cả, chứ đừng nói đến chuyện đứng ra gánh vác trách nhiệm. Thêm nữa, có quá nhiều quyết định lớn mà chúng tôi không thống nhất được, dường như chúng tôi không thể vượt qua xung đột. Do đó tôi chán nản và bắt đầu cảm thấy không giải quyết được việc gì cả. Tôi nghĩ mình đã rơi vào vũng lầy của sự chỉ trích mất rồi. Cho dù không bao giờ có thể hoàn toàn tư duy theo hướng tìm hiểu, kể cả đối với nhân viên của mình, nhưng anh vẫn có thể học cách lựa chọn. Đã chú ý đến chỉ trích thì không thể chú ý đến tìm hiểu. Chấp nhận tính ưa chỉ trích và tập tư duy theo hướng tìm hiểu. Anh hãy khắc sâu khẩu hiệu này vào tâm trí. Điều đó quan trọng đối với cả tập thể cũng như đối với mỗi cá nhân.
Tôi ngẫm nghĩ, đó là lý do vì sao các cuộc họp của Alexa lại tuyệt vời đến thế. Tất cả đều được đặt trong môi trường tìm hiểu. Tôi luôn cảm thấy được bà ấy hết sức chú ý và thực sự quan tâm đến những gì chúng tôi nói. Nếu có lúc nào đó bà ấy có chỉ trích thì đó chỉ là thoáng qua mà thôi. Và tôi đột nhiên cảm thấy sáng tỏ. Tất cả những câu hỏi Alexa hỏi đều mang tính tìm hiểu cả. Và bà ấy hỏi rất nhiều. Thêm nữa, tôi dám chắc rằng nếu cho điểm, chắc hẳn bà ấy sẽ đạt điểm gần như là tuyệt đối trong việc sử dụng quy tắc mà ông đã nói cho tôi nghe. Ông nhớ chứ, càng hỏi nhiều thì càng nói ít. Đó là lý do Alexa được gọi là nhà lãnh đạo hay hỏi, phải không?
Joseph đáp lời. Đúng thế, Alexa thực sự quan tâm đến những gì mà mọi người phải nói. Không chỉ đặt câu hỏi tìm hiểu, bà ấy còn lắng nghe bằng đôi tai tìm hiểu. Alexa tập trung nghe bằng những câu hỏi kiểu như điều gì có giá trị ở đây, có thể học được gì từ lời bình luận đó. Điều này đóng góp như thế nào cho công việc của chúng ta? Những câu hỏi mà Alexa dùng để lắng nghe đã giúp tập thể của bà nhanh chóng trở thành tập thể theo tư duy tìm hiểu. Alexa hy vọng tìm thấy kho báu, bà ấy tìm kiếm nó và thường tìm thấy nó.
Bản đồ lựa chọn có thể giúp anh làm được điều đó với tập thể của mình. Hãy quan sát nó lần nữa. Cho đến lúc này, chúng ta đang coi nó như kim chỉ nam cho suy nghĩ, hành vi và quan hệ của cá nhân. Bây giờ, hãy coi nó như kim chỉ nam cho cả tập thể. Bắt đầu nghĩ đến khái niệm tập thể chỉ trích và tập thể tìm hiểu. Tôi cho rằng những tập thể tìm hiểu thường làm việc tốt hơn và những tập thể chỉ trích thường làm việc kém hơn. Khi các nhà nghiên cứu tìm hiểu những đặc điểm giúp phân biệt giữa tập thể có thành tích cao và tập thể có thành tích thấp, anh có thể đoán ra họ tìm được gì không?
Một mặt tôi không muốn biết họ tìm thấy gì, nhưng mặt khác lại cảm thấy tò mò. Nhưng tôi quyết định không đoán. Tôi hỏi. Tôi không biết họ tìm thấy cái gì. Trước hết, đội có thành tích cao có nhiều cảm xúc tích cực hơn đội có thành tích thấp. Nhưng đây không phải là điều ngạc nhiên lớn. Khám phá lớn nhất là đội có thành tích thấp hỏi ít hơn và tin tưởng mù quáng hơn, tức là nhiệt tình theo đuổi một quan điểm nào đó mà không chịu lắng nghe người khác. Tôi đáp, vì vậy kết luận là nếu bạn muốn đạt thành tích tốt thì hãy tập trung suy nghĩ theo hướng tìm hiểu. Đúng đấy, nhưng mà còn hơn thế nữa. Nghiên cứu cũng cho biết những tập thể có thành tích cao thường đạt được sự cân bằng giữa nghi ngờ và tin tưởng. Nghĩa là họ phải nghi ngờ và tin tưởng theo hướng tìm hiểu. Họ thoải mái đặt những câu hỏi hóc búa, tranh luận cởi mở và thành thật. Thậm chí họ có thể tranh cãi và bất đồng, miễn là vẫn giữ được bầu không khí tìm hiểu. Tôi nói, đó chính là điều diễn ra trong các cuộc họp của Alexa, thật tuyệt vời. Joseph đáp, Alexa gọi đó là tập thể tìm hiểu. Các thành viên trong tập thể làm việc cùng nhau để giữ được tinh thần tìm hiểu. Nó hoàn toàn đối lập với những gì xảy ra nếu mọi người suy nghĩ theo hướng chỉ trích. Kết cục của việc này thường dẫn đến tình trạng mà tôi gọi là sự khó gần do tính chỉ trích. Mọi người đều bảo vệ ý kiến của mình, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Không một việc gì được hoàn thành khi mọi người đổ lỗi cho nhau. Đó là cái giá thực sự phải trả khi tập thể nhiễm phải tính chỉ trích. Khi nhớ lại bản đồ lựa chọn, tôi có thể mường tượng rõ ràng toàn đội của Alexa đang sải bước hạnh phúc trên con đường tìm hiểu, bắt đầu chuyến hành trình với những câu hỏi mang tính tìm hiểu. Họ tập trung chú ý vào những giải pháp và khả năng mới. Họ hoàn toàn có đủ tiêu chuẩn để được coi là một tập thể có thành tích làm việc cao. Còn tập thể của tôi thì sao? Hầu hết các nhân viên của tôi đang ở phía dưới của tấm bản đồ, ngòi ngóp trong vũng lầy của sự chỉ trích, và chính tôi đã đẩy họ vào đó. Dù không bướng thừa nhận, thì chấp nhận thực tế này là cách duy nhất tôi có để có thể kéo họ ra khỏi. Tôi lầm bầm. Tôi hoàn toàn ngược lại với Alexa, dường như bà ấy tạo ra được một môi trường cân bằng và thúc đẩy sự tìm hiểu mà gần như không cần phải cố gắng gì. Joseph lưu ý tôi, không phải lúc nào bà ấy cũng làm được như vậy đâu. Cũng như hầu hết chúng ta thôi, thoạt đầu bà ấy cũng có hướng suy nghĩ, chỉ trích. Cần có nhiều nỗ lực và chủ định để đảo ngược suy nghĩ, trở nên tìm hiểu nhiều hơn. Hãy coi đó là một sự huấn luyện có chủ định để trí óc làm được những điều mà nó không tự biết cách làm, giống như bất kỳ một hoạt động nào khác. Học lái xe, học điều khiển một chiếc máy tính hay học đi xe đạp, đầu tiên cần hết sức chú ý, sau đó nó nhanh chóng trở thành bản năng thứ hai. Có rất nhiều điều cần làm, nhưng khi bước vào văn phòng ông lần đầu tiên, thú thực là tôi chỉ đang tìm kiếm một giải pháp tạm thời. Những gì ông cung cấp quả thực nhiều hơn thế. Joseph gật đầu. Tôi nói đùa. Ông không thể tóm tắt nó thành một lời khuyên ngắn gọn được à? Mọi người có thực sự làm theo các lời khuyên không? Ông ấy nói đúng, tôi cười. Tôi nghĩ là... mình là chuyên gia bỏ qua các lời khuyên. Joseph đáp lời. Không phải tất cả chúng ta đều như vậy sao? Cho dù rất khó cưỡng lại, nhưng tôi cố gắng để không đưa ra lời khuyên, bởi vì tôi biết rằng nếu mình hỏi những câu hỏi thích hợp, mọi người sẽ đủ khôn ngoan để tìm được những câu trả lời tốt nhất cho bản thân họ. Chúng ta chỉ nghe và hành động theo lời khuyên của chính mình, nhưng tôi có một gợi ý cho anh Ben à. Joseph nở nụ cười tinh quái đặc trưng của ông. Anh có muốn nghe không? Tôi trả lời, chắc chắn có, và cả hai chúng tôi cùng cười. Alexa là một mẫu hình lớn mà tôi và anh đang hướng tới để đạt được những gì hiện có. Cá nhân bà ấy đã trải qua rất nhiều chuyện tương tự như chuyện mà anh đang gặp phải. Lần sau gặp Alexa, hãy đề nghị bà ấy kể cho anh nghe. Chắc hẳn bà ấy sẽ rất vui được giúp anh đấy. Một lời gợi ý tuyệt vời. Tôi nghĩ thầm và hỏi ông xem còn việc gì khác mà tôi nên đề cập với bà ấy hay không. Joseph gật đầu. Còn một thứ nữa, Alexa có một phương pháp luyện tập tư duy bằng cách đặt câu hỏi rất tuyệt vời mà bà ấy gọi là phương pháp động não bằng câu hỏi. Q-storming. Nó tương tự phương pháp động não thông thường, chỉ khác là anh tìm kiếm những câu hỏi mới thay vì tìm kiếm các ý tưởng và câu trả lời. Hãy đề nghị bà ấy giải thích phương pháp này cho anh. Trong cuốn sách, tôi đã đưa cho anh còn một công cụ nữa. Alexa coi nó là chất xúc tác cho nhiều quyết định quan trọng mang tính đột phá của bà ấy. Điều này nghe có vẻ thực sự hấp dẫn và đầy hứa hẹn. Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện đó. Vài phút sau, tôi xuống phố, đi tắt qua công viên cạnh Pearl Building và đi vào một sân chơi rộng. Tôi nhìn thấy một cậu bé đang giúp một cậu bé nhỏ khác hơn tập đi xe đạp. Tôi dừng lại để quan sát chúng. Mặc dù sắp ngã, chúng vẫn vui vẻ. Cậu lớn la to khuyến khích, cậu nhỏ khóc vì thất vọng mỗi khi mắc lỗi và ngã nhào xuống đất. Mỗi lần cậu nhỏ ngã, cậu bé lớn hơn lại xông tới bên cạnh để hỗ trợ giúp đỡ nó thử lại lần nữa. Cuối cùng, cậu bé nhỏ hơn cũng biết cách. Nó ngồi vững trên xe và đi được khoảng 15 mét. Cậu lớn hơn vừa chạy theo sau. Vừa hò reo vì thắng lợi, tôi chợt nghĩ. Vì sao người lớn lại cạnh tranh khủng khiếp thế? Vì sao họ không hợp tác, luôn luôn tìm cách vượt những người khác? Vì sao tôi phải chịu đựng những người như Charles? Tôi cảm thấy giận dữ. Tôi ngoái lại và nhìn hai đứa trẻ lần nữa trước khi vào ô tô. Lúc này chúng đứng cạnh chiếc xe đạp và cười với nhau. Tôi vừa nổ máy vừa nghĩ, nếu nhân viên của tôi có thể hợp tác với nhau như hai đứa trẻ này thì sẽ tuyệt vời làm sao. Tôi cần làm những gì để điều đó trở thành hiện thực đây? Vào lúc đó tôi nhận ra mình vừa làm một việc thật mới mẻ. Tôi đã chuyển từ các câu hỏi chỉ trích sang các câu hỏi tìm hiểu. Tôi thầm nghĩ, không tồi đấy chứ. Tôi muốn chia sẻ ngay điều này với Joseph. Có lẽ tôi thực sự có thể theo được tấm gương của Alexa, đưa tập thể của tôi trở thành một tập thể có tinh thần tìm hiểu, nhờ bản thân tôi trở thành một người lãnh đạo có tinh thần tìm hiểu. Nhà huấn luyện hay hỏi, Alexa gọi Joseph như vậy, thực sự đã làm được một điều gì đó. Tôi muốn tìm xem ông ấy còn giữ những bí quyết nào khác nữa. Tôi bắt đầu hy vọng có lẽ vẫn còn chưa quá muộn để cứu vãn sự nghiệp của mình.